Xin Phật, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 8 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phần thứ 27, Diệu Trang Nghiêm Vương, trang 539. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm cùng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình qua tới phẩm thứ 27, Diệu Trang Nghiêm Vương. Diệu Trang Nghiêm Vương tức là vua Diệu Trang Nghiêm. Vua Diệu Trang Nghiêm thì quý vị nhớ hôm trước mình có nói sơ, tức là ông này là cha của ngài Nhãn Tịnh Tạng. Thì cái phẩm này là nói về cái hành tung, cái bổn sự của vua Diệu Trang Nghiêm. Nói về cái hành tung, cái bổn sự của cái ngài Diệu Trang Nghiêm Vương là để làm chi, để quý vị thấy là từ cái phẩm thứ 15 trở đi quý vị nhớ rồi. Mình nói tức là nói về tất cả các hành tung của các vị Bồ Tát. Thì Bồ Tát tức là gì? Cái căn bản của họ ấy, tức là hóa độ chúng sinh, hiện thần biến tướng, tức là hiện ra những thân này thân kia, dùng những phương pháp này phương pháp nọ để mà hóa độ chúng sinh. Thì tất cả những cái phương pháp hóa độ này mình thấy có vẻ khác nhau, nhưng mà cái căn bản của nó vẫn là phổ hiện sắc thân tam muội, và dùng những thân sắc này để mà hiện ra cái này, hiện ra cái kia. Cái phẩm này chắc là quý vị cũng đã tụng nhiều lần rồi, vì cái đạo tràng Pháp Hoa của mình á, tụng nhiều lần về cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương này. Nếu mà quý vị hiểu được ngay á, thì là khá lắm, còn nếu mà không thì bây giờ mình nói sơ qua liền. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương này là nói về cái chuyện của ngài Diệu Trang Nghiêm. Diệu Trang Nghiêm thì có bà vợ là bà Tịnh Đức, tức là phu nhân của vua Diệu Trang Nghiêm Vương. Hai người con nữa là Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng. Tất cả bốn người này đều sẽ đi tu. Vua Diệu Trang Nghiêm thì sẽ thành Phật, còn bà Tịnh Đức với lại Tịnh Nhãn Tịnh Tạng thì thành Bồ Tát. Nếu mà ví dụ như mình không hiểu nguyên do tại sao mà mấy người này lại tu chung với nhau như vậy thì mình nhớ được cái tiền thân của họ, tức là theo chuyện của Đức Phật thì ngày trước đó là có bốn ông tỳ kheo đi cùng nhau đi tu, tu chung với nhau nhưng mà tu theo cái khổ hạnh, tức là tu trong rừng, tu đàng hoàng lắm, thành ra họ không có dính mắc với thế gian. Nhưng mà tu trong rừng như vậy nó hơi khó cái vấn đề mà ăn uống vậy. Nhà cửa thì họ không cần rồi, nhưng mà ăn uống cung cấp là khó. Họ chỉ đi hái trái ở kia rồi sống thì nó cũng cực nhọc dữ lắm. Thì trong bốn người đó có một người, người ta mới phát sinh cái ý nghĩ, thôi bây giờ mình hoàn tục đi, mình đi ra ngoài chợ mình làm thuê làm mướn kiếm ăn, rồi mình vào đây mình cúng dường ba người này cho họ tu tiếp. Thì cái ông tỳ kheo đó, ông ra ngoài chợ ông đi làm chậm thì ông mới thấy là đi làm thì cũng cực nhọc như vậy. Ông nhìn thấy có vua có gì đó thì cũng nghĩ trời vua sướng quá, phải chi mà kiếp tới mình làm được vua thì mình sẽ đi mình cúng dường tất cả các tỳ kheo hết, có mấy người nào đi tu là mình cúng tuốt. Thì giờ ông nghĩ như vậy rồi thì về sau, vì đó ông cũng là thầy tu rồi, ông tu đàng hoàng rồi mà ông cũng không làm gì ác hết, thì giờ kiếp sau ông trở thành vua thật. Và ba người kia thì đắc quả, ba người kia tu thì được lấy cúng dưỡng thì cũng đắc quả. Thì khi mà cái ông tỳ kheo thứ tư này ông làm vua rồi nhé, dĩ nhiên là ông giàu có, thì lúc ông lại ông lại kiếm người để mà ông cúng dường, tức là mấy người tu cúng dường. Thì quý vị biết mà, cái thầy tu mà đàng hoàng thì ít, thầy tu mà cái bằng ma tăng thì nhiều. Thì nó thấy ông vua này cúng dường thì nó nhào vô nhiều. Thì do ông vua này ông đi ông cúng dường ma tăng nhiều lắm, ông cúng dường đủ thứ ấy, cái loại này. Và thầy tu cũng có đàng hoàng. Trong kinh thì nói là bà la môn, tức là mấy ông đạo lợi dụng cái sự tu hành thôi, cho để mà đi cái tiền nhận lãnh của cúng dường của ta. Thì cái ông vua này ông như vậy, ông mới có lòng, nhưng mà ông lại đi ông toàn là ủng hộ mấy cái đại sư ngoại đạo phải không, chứ còn mấy cái người mà ta tu hành đàng hoàng thì người ta lại không chạy lại người ta xin ông vua. Trong khi đó ba người tỳ kheo kia thì đắc quả rồi thì họ mới nhìn xuống, họ mới thấy là cái ông vua này là ngày bạn tu của họ ngày trước, nhưng mà bây giờ bị gặp cái tà kiến như vậy thì cũng tội. Thì họ mới xuống, họ mới tìm cách để mà họ hóa độ cái ông này trở lại. Thì bây giờ quý vị thấy trong này đó, một người hóa làm vợ của ông vua này, hai người kia hóa độ làm con của ông vua này, tức là một người làm vợ là Tịnh Đức phu nhân, còn hai người làm con tức là Tịnh Nhãn Tịnh Tạng, thì sẽ xuống để mà giúp đỡ cái ông vua này thấy là cái đường chánh, thấy là cái chánh pháp để hóa độ. Khi ấy Phật bảo các đại chúng rằng, về đời xưa kia cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghĩa tăng kỳ kiếp, tức là lâu thật là lâu, có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Như Lai ứng cúng chánh tiên tri. Thì thêm cho đủ 10 hiệu phải không, Vân lôi âm vương, vân tức là mây, lôi tức là tiếng sét, âm tức là tiếng sấm sét, tiếng sấm sét mây. Tú vương tức là vua của tinh tú, tức là thường mình nói là mặt trăng. Hoa trí, trí mà đẹp như là hoa và sáng rỡ như là mặt trăng vậy. Nước đó tên là Quang Minh Trang Nghiêm, nước tên là Hỷ Kiến, tức là có ông Phật Vân Lôi Âm Vương, Tú Vương Hoa Trí. Trong pháp hội của Đức Phật kia có vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên là Tịnh Đức. Nhà vua có hai người con, người thứ nhất tên là Tịnh Tạng, người thứ hai tên là Tịnh Nhẫn, tức là Tịnh Nhãn. Mình mới nói cho thầy được, tức là quý vị thấy mấy người này nó tức là hóa thân về sau này của mấy người tỳ kheo của trước kia tu. Hai người con này có đại thần lực, đại thần lực, cái thần lực hôm trước mình cũng học rồi, quý vị nhớ thần lực không phải là cái hóa phép, nhưng mà thần lực là bởi vì cái khả năng của họ rất là mạnh mẽ, tự mình có được, tức là họ đã tu tập nhiều thì mới có cái thần lực như vậy. Phúc đức trí tuệ từ lâu đã tu hành Bồ Tát đạo, quý vị thấy cũng quan trọng, nghĩa là cái Bồ Tát đạo chứ không phải là để tu thành cái gì khác. Thì cho quý vị thấy sau này đó là chỉ có ông vua này thành Phật, còn ba người kia vẫn thành Bồ Tát như thường, bởi vì Bồ Tát tức là luôn 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 thành Bồ Tát chứ không cần thành Phật nữa, vì không thành Bồ Tát thì không hóa độ chúng sinh được. Tu Bồ Tát đạo nghĩa là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, huyền lịch ba la mật, trí tuệ ba la mật, tức là sáu cái ba la mật, phương tiện ba la mật, từ bi xả phương tiện, tức là cái thứ bảy, để thêm cái nguyện, cái lực, cái trí tuệ, tức là cái bát nhã đó, ba la mật tức là cái phương cuối cùng đó, tức là mười cái ba la mật. Hôm trước mình học rồi, mình khỏi nói lại ha, quý vị về nghe trở lại chỗ đó. Từ bi xả tức là tứ vô lượng tâm, mình cũng học rồi, nhẫn đến 37 phẩm trở đạo pháp, tức là tu theo kiểu của tỳ kheo, bởi vì ngày xưa đó tức là mấy ông này là tỳ kheo, quý vị nhớ bốn người tỳ kheo tức là thanh văn, tức là những người xuất gia thì họ tu theo tứ diệu đế bát chánh đạo. Tứ diệu đế thì có khổ tập diệt đạo, phải không? Thì cái đạo là 37 phẩm trở đạo, là cái này 37 phẩm trở đạo vậy. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo, cộng lại 37 phẩm đều thông suốt rõ ràng, tức họ tu hành rất đàng hoàng, tức là tu hành cái hành Bồ Tát, hành thanh văn họ đều tu hành hết. Lại được các món tinh tam muội của Bồ Tát, các món tinh tam muội của Bồ Tát, nhật tinh tú tam muội, tịnh quang tam muội, tịnh sắc tam muội, tịnh chiếu minh tam muội, trường chứ phải trường, trường trang nghiêm tam muội, bị chữ tàu với chữ trường viết giống nhau. Đại quý đức tam tạng tam muội, ở các tam muội này cũng đều thông suốt, tức là bảy cái loại tam muội, bảy tam muội tức là quý vị nhớ rồi, hôm trước mình nói nhiều lần phải không, bảy tức là rất là nhiều, vô số, tức là không phải là chỉ có bảy cái tam muội này mà là vô số tam muội, tất cả tam muội nào các ngài cũng đạt được hết. Tam muội tức là samadhi, hôm trước mình cũng học rồi, khỏi nói lại, bây giờ mình chỉ nói sơ qua để quý vị hiểu mấy cái này là gì. Tịnh tam muội tức là trong sạch ba cái cấu, tức là ba cái dơ giấy tham sân si trong sạch hết cái đó, tức là vượt qua khỏi tham sân si. Quý vị biết nếu mà vượt qua khỏi tham sân si thì là vượt khỏi tam giới gì phải không, dứt ba cái độc rồi thì là vượt khỏi tam giới, thì dứt khỏi tham sân si thì sẽ thành Phật của Bồ Tát, có vậy thôi. Đó là tịnh tam muội Bồ Tát. Nhật tinh tú tam muội tức là cái thần trí, tinh tú tức là sao, sao tức là quyền trí, tức là thần trí với quyền trí đó đều hai cái đều không có khác nhau, không có hai, tức là cả mặt trời và các tinh tú. Quý vị thấy ngày xưa người ta không cho mặt trời là tinh tú, bây giờ mình nói mặt trời tức là cũng là một ngôi sao cái gì phải không, nhưng mà ngày xưa đó thì họ không coi như vậy, mặt trời là riêng, còn tinh tú tức là các ngôi sao là riêng, mặt trăng là cái tinh tú lớn nhất, còn mặt trời là mặt trời, không phải mặt trời phải là tinh tú. Thì ra đấy, quý vị mới thấy nói nhật tinh tú tam muội, nhật tức là mặt trời, tinh tú tức là các ngôi sao, bây giờ bị trăng tức là ám chỉ của nó, tức là cái thật trí với cái quyền trí đó không có phân biệt nhau, không hai. Rồi tới tịnh quang tam muội, tịnh quang tam muội tức là bổn tánh thanh tịnh, tức là mới chiếu cho cái ánh sáng, gọi là tịnh quang. Tịnh sắc tam muội tức là cái bổn thân thanh tịnh, thành ra cái sắc thân ở ngoài cũng là thanh tịnh luôn, tức là cái tánh thanh tịnh mà cái sắc cũng là thanh tịnh. Rồi tịnh chiếu minh tam muội, tịnh chiếu minh tam muội tức là cái tự tánh thanh tịnh, tịnh là thể, chiếu minh chiếu sáng tức là dục, tức là vì trong sạch thì nó mới chiếu sáng cho được. Nếu ví dụ như là bây giờ quý vị học mà quý vị thông suốt rõ ràng rồi thì quý vị nói ra mới được, tức là một cái thể với một cái dục, thì cái tịnh là cái thể, tịnh tức là sự trong sạch hoàn toàn thì mới chiếu sáng cho được. Trường trang nghiêm tam muội, trường trang nghiêm, trường chứ không phải trường nhé, mình nói rồi quý vị sửa lại cái đó, trường tức là dùng cái trang nghiêm của Phật, rõ rệt như vậy, tức là tất cả trang nghiêm của Phật, vì Bồ Tát quý vị nhé, thấy Bồ Tát với Phật đúng ra là không có khác nhau, Bồ Tát là ủng hộ Phật, bởi vì Phật là thành rồi, Bồ Tát là cũng đã từng là Phật rồi, hoặc là chưa từng bao giờ làm Phật và không có muốn bao giờ làm Phật, giống như là ông Ngài Địa Tạng vậy. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì nói rõ ràng vậy: địa ngục vị không có thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Tức là địa ngục mà chưa có trống á thì Ngài sẽ không bao giờ thành Phật hết. Mà bao giờ mà địa ngục mà không trống được quý vị, mình ma quỷ không nó đã nhắc ấy. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, tức là tất cả chúng sinh mà độ hết rồi á thì Ngài mới chứng Bồ Đề. Thì ra Ngài Địa Tạng vậy là không bao giờ thành Phật hết. Đại uy đức tạng tam muội, đại uy đức tạng tam muội tức là uy đức thì phục chúng, mà đại đức á thì lợi sinh, đại tức là lớn, uy và đức tức là hai cái khác nhau, tức là cái đức cũng lớn và cái uy cũng lớn nữa. Cái uy đức này là để phục chúng, và cái đại đức này thì để phục lợi sinh. Thì ra uy đức của thập lực tức là của Đức Phật luôn. Đại uy đức tạng tam muội, tạng tức là cái chỗ chứa, trước mình học rồi, đại uy đức tạng tức là cái uy đức của thập lực, tức là cũng là của Đức Phật, tức là tất cả bảy cái tam muội này Ngài đều có hết. Bảy tam muội tức là mình hôm trước mình nói rồi phải không, tức là tất cả rất là nhiều các loại tam muội như vậy. Bây giờ Đức Phật nước kia vì vua Diệu Trang Nghiêm và thương tưởng chúng sinh nên cho nên nói kinh Pháp Hoa này, tức là lúc đó Ngài mới nói cái kinh Pháp Hoa ra. Thì ngày xưa là mình tu thì có nhiều pháp môn, 84.000 pháp môn phải không, nhưng mà khi mà Ngài nói Pháp Hoa tức là cái rốt ráo rồi, tức là chỉ rõ cho chúng sinh thấy là mọi người đều có Phật tính, thân tâm đều thanh tịnh hết. Gọi Phật tính tức là cái gì mà tất cả mọi chúng sinh đều có, tức là bằng nhau không khác. Khi ấy hai người con vua là Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn đến nơi mẹ ở, chắp tay thưa rằng: xin mẹ đi đến chốn Đức Phật Vân Nuôi Lâm Âm Vương Tú Vương Hoa Chí cho chúng con cũng được theo hầu cận lễ bái cúng dường. Sở dĩ vì sao Đức Phật này đang nói kinh Pháp Hoa ở trong hết thảy chúng trời người nên phải đi đến nghe mà thực trì. Tức là quý vị thấy ông vua cha đó, tức là vua Diệu Trang Nghiêm đó, thì là chuyên môn đi theo Ma Tăng phải không, tức là đi theo đám Bà La Môn, đi theo những cái ác hữu. Ngày tu nhưng mà ngày tu theo những cái đồ ma đồ quỷ đúng không, tức là đồ trướng, không phải là thứ tu đàng hoàng. Trong khi đó hai người con này thấy cái Đức Phật này giảng kinh Pháp Hoa thì mới nói liền, tức là nói xin với mẹ của Ngài, tức là Ngài Đức á, cho chúng con đến chỗ đó để chúng con được học cái kinh Pháp Hoa, nghe kinh Pháp Hoa. Thật ra quý vị thấy cái này là cái duyên thôi, tức là cái lý do, bởi vì ba người này cùng là ba người kiếp trước đều là tỳ kheo tu chung với nhau, và ông vua kia cũng là tỳ kheo nhưng mà bây giờ ông quên rồi, quên những kiếp của mình. Ở trong hết thảy các chúng trời người nên phải đi đến nghe mà thụ trì kinh Pháp Hoa, tức là cái Phật tính, cái Bồ Đề Tâm. Bây giờ đấy mình phải mở ngoặc, mình nói thêm một cái chuyện nữa là bởi vì quý vị thấy nếu mà như vậy thì tại sao nói ông Phật kia tu cả bấm bình phẩm trợ đạo cái gì mà bây giờ lại nói cả kinh Pháp Hoa, tại sao không ấy? Hôm trước quý vị nhớ mình có nói rồi, tức là ở trong cái kinh điển Nguyên Thủy đó, tức là ngày xưa Đức Phật đã dạy về cái kinh điển Đại Thừa rồi, nhưng mà những người Nguyên Thủy họ không có chấp nhận những điểm đó, thì cho họ không xem nó là Đại Thừa và họ cứ bỏ qua nó thôi. Hôm trước mình có nói rồi, bây giờ quý vị nó không nhớ thì về nghe lại những cái địa cũ mình đã nói như vậy. Thì ở trong kinh Nikaya đó, tức là kinh bộ, tức là kinh Nguyên Thủy đó, thì có những tập như là trường bộ, trung bộ, tiểu bộ và tăng chi bộ, tăng nhất tăng chi bộ đó, thì ở trong A Hàm gọi là tăng nhất tăng chi bộ kinh Anguttara Nikaya đó, thì ở trong đó có một cái kinh gọi là kinh tỷ dụ nắm muối. Kinh tỷ dụ nắm muối, kinh này nó dài nhưng mà cái phần chính yếu của nó là nói về nắm muối thôi. Nắm muối thì ở trong này Đức Phật lấy cái tỷ dụ này, và nhiều người nghiên cứu về cái chuyện này thì người ta sẽ thấy như vậy. Hôm trước quý vị nhớ mình có nói về Ngài Kiều Phạm Ba Đề phải không? Quý vị nhớ không? Đệ tử của Đức Phật có Ngài Kiều Phạm Ba Đề đó, Guvampati, cái ông mà cứ nhai nhai như trâu á, rồi nói chậm thì ồ ê. Thì Đức Phật nói là kiếp trước của ông á, 500 kiếp về trước á, ông đi ngoài ruộng lúa đó, ông đi ông ngắt một cái nhánh lúa của người ta, rồi ông trà dưới đất. Mà 500 kiếp về sau, ông mỗi kiếp ông đều phải làm trâu để trả nợ đó. Có người thắc mắc phải không? Mà có người thắc mắc thật chứ, trời ơi, còn đụng có một nhánh lúa vứt xuống dưới đất như vậy mà 500 kiếp làm trâu. Rồi chứ mấy cái ông mà ông đi ông gặt lúa về, ông đọc ông trà như vậy thì ông làm trâu mấy triệu kiếp bây giờ. Vì thấy rõ ràng họ không thành châu, thì tại sao cái ông Vampati mà ông lại thành châu như vậy, trong khi cái mấy người kia là không bị? Thì cái nhân cái quả nó không có đồng sao? Cái người thì chút xíu cái nhân vậy mà tạo ra cái quả bự dần dần vậy, còn cái người mà tạo nhân quá trời quá đất này chẳng ra cái gì hết, không có gần thấy cái quả gì hết. Thì cái này nó là cái lý tưởng của Bồ Tát mà họ không hiểu quý vị. Đức Phật mới nói lấy ví dụ năm muối. Trong ví dụ năm muối đó thì Đức Phật cũng giảng cho tỳ kheo: bây giờ một người đã tạo một cái nghiệp, nếu mà các tỳ kheo mà bây giờ nghe một người nói, nếu bây giờ một người tạo một cái nghiệp nhỏ thì phải nhận ra một cái kết quả nhỏ, người tạo nghiệp lớn phải nhận ra một cái kết quả lớn, thì này tỳ kheo cái người đó là người nói sai. Kinh khủng không? Quý vị giờ thấy rõ ràng cái Phật dạy nhân nào quả lấy phải không? Tại sao cái đó lại sai? Trong khi đó nếu mà một người nói, nếu mà một người tạo một cái nhân nhỏ, nhưng mà trụ của cái nhân nhỏ đó thì cái kết quả nó sẽ vô cùng lớn lao. Và nếu mà người tạo một cái nhân rất là lớn mà không trụ vào cái nhân đó thì kết quả sẽ không có gì hết. Thì đó là người đó nói đúng. Vì thấy Đức Phật nói sao kỳ vậy? Tại sao mình tạo cái nhân mà lại không trụ vào cái nhân, hoặc là tạo cái nhân mà lại trụ vào cái nhân đó, tức là thế nào? Thì quý vị thấy nó kẹp là ở cái bản dịch sang tiếng Anh nữa của ngài Bhikkhu Bodhi hoặc là của ngài Thanissaro đó, thì họ dịch rất là đúng, rất là đúng mà rất là hay. Tức là trong đó nói, Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Sở dĩ tôi không có nói cái phần bản dịch tiếng Việt đó, bởi vì bản tiếng Việt họ dịch sai, mình không dám nói cái tên ông dịch, vì cái ông bây giờ ông bự trên dần nữa, ông lớn quá, nói vô thì người ta đụng, người ta chửi mình, thì tôi không nói đâu. Nhưng mà quý vị về đọc đây thì quý vị biết rồi, vì trong cái bản tiếng Việt của nó, tức là nói là khi mà quý vị thấy cái người đó mà tạo một cái nhân nhỏ như vậy, tạo một cái nghiệp quả nó nhỏ, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi như vậy, này các tỳ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Đó là cái bản dịch tiếng Việt mà họ dịch không có đúng. Để ta nói quý vị. Rồi cái phần sau này, này các tỳ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng như vậy, này các tỳ kheo, có làm việc ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người đấy cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được. Nói gì mình nhiều, tức là người đó không chịu quả đó. Thì nếu mà quý vị đọc như vậy, quý vị trở nên tu gì mà cái tự ngã to lớn, tự ngã to lớn thì cái đó đâu phải là trong đạo Phật được không? Đạo Phật thì quý vị thấy cái căn bản của nó là không có ngã gì, là cái ngã nó là vô thường, là duyên hợp thôi. Thế nên cái bản dịch tiếng Anh của nó đó thì nó đúng hơn, bản tiếng Anh của nó như vậy. Tức là cái người mà nhỏ đó thì người ta nói như vậy. There is a case where a certain individual is underdeveloped in the body, undeveloped in virtue, undeveloped in mind, undeveloped in discernment, restricted, small heart, dwelling in suffering. Quý vị thấy không? A trifling evil did done by this sort of individual takes him to hell. Quý vị thấy rõ ràng cái này này. Undeveloped in mind, undeveloped in discernment, restricted, small heart, tức là cái tâm địa nhỏ hẹp, thì sẽ đưa con người đó đến địa ngục. Một cái nhân rất là nhỏ sẽ đưa người đến địa ngục. Mà trong khi đó, certain individual is developed in the body, developed in virtue, developed in mind, developed in discernment, unrestricted, large-hearted, dwelling with the unlimited. A trifling evil did done by this sort of individual is experienced in here and now, and for the most part barely appears for a moment. Quý vị thấy không? Tức là nếu đối với một người mà cái tâm người ta lớn là large heart, thì cái nghiệp xảy đến họ sẽ cảm thọ thấy liền và họ sẽ không nhận kết quả đó nữa. Cái này khó hiểu lắm phải không? Khó chứ. Nhưng mà thật nó rất là dễ hiểu. Thành ra Đức Phật mới nói cái kinh này, cái kinh Lonapala Sutta, tức là cái kinh trong tân khi bộ kinh của nãy mình nói đó, tức là cái kinh nắm muối. Cái nắm muối tức là Đức Phật lấy ví dụ như vậy. Nếu bây giờ lấy một nắm muối mà bỏ trong một cái bình nước, rồi quý vị quậy lên, cái bình nhỏ thôi chứ phải là cái chung, phải không, cái bình nhỏ vậy, mà lấy một nắm muối quý vị bỏ trong cái chung, cái bình nước đó, quý vị quậy nó lên thì quý vị sẽ thấy nước rất là mặn, không uống được. Nhưng mà nếu mà lấy nắm muối đó bây giờ quý vị bỏ xuống dưới sông Hằng, quý vị quậy lên, quý vị vẫn uống nước sông Hằng được như thường. Tại sao như vậy? Rõ rệt ở trong kinh này nói, Đức Phật nói thế không? Tức là giữa một cái tâm địa nhỏ hẹp với một cái tâm địa vô lượng nó khác. Nếu quý vị giữ cái tâm địa nhỏ hẹp ấy, thì một cái nghiệp nó xảy ra đó là quý vị sẽ giữ ra nó và quý vị phải hưởng quả của nó. Còn quý vị có một cái tâm địa Bồ Tát đó, tức là cái tâm lượng nó vô cùng lớn như vậy, thì nó rớt xuống bao nhiêu không ăn thua gì hết. Bởi vì quý vị không thấy nó đó. Quý vị không nghĩ bây giờ nổi cái linh, bây giờ quý vị nói tôi không sống một đời một kiếp như vậy, thì cái nghiệp đó bây giờ nó trả tới bao nhiêu mình đâu có cần nữa. Nó dài tới bao nhiêu mình cũng thấy gì nữa. Còn trong khi đó nếu bây giờ mình chỉ nghĩ bây giờ nè, tôi như vậy phải có cái này, phải có hưởng cái này, tôi làm cái này phải hưởng cái này, thì tất nhiên là kết quả phải lớn, vô cùng vô tận. Tức là quý vị làm bất cứ một cái gì nhỏ đấy là quý vị phải hưởng cái quả đó liền. Bởi vì quý vị ích kỷ, sống trong mình, lo cho mình, cái tâm địa nó nhỏ hẹp. Thành ra trong cái bản dịch tiếng Anh nó hay là gọi small heart ấy. Tức là cái kia là ngã vô cùng to lớn, thì cái chuyện nó sai. Tại sao mình nói như vậy? Tức là cái nghiệp báo nó theo cái tâm lượng của nó. Tức là một cái nghiệp, nó xảy đến đồng đều với mọi người hết. Ví dụ bữa này là trời nóng, thì bây giờ nó nói 92 độ, thì bây giờ ở ngoài kia cũng nóng, trong này cũng nóng. Ví dụ bây giờ mình có máy lạnh đi, hoặc là bây giờ có máy lạnh nhưng mà trong này quý vị cùng ngồi một lúc đây với tôi, thì đâu có gì mà người nào khác người nào đâu. thì ai cũng chịu cái nóng đó, nhưng mà có người rất là khó chịu, có người không thấy khó chịu gì hết, và có người thì khó chịu chút đỉnh thôi. Tại sao nó như vậy? Anh thu cái tâm địa của quý vị thì ở trong này cũng vậy. Ở trong này quý vị nói Đức Phật này nói kinh pháp hoa trong hết thì chúng sinh trời người nên phải đi đến nghe mà thực trì, vì các ngài này muốn là cho cái ông cha này đi tới thúc đẩy đổi hướng đó. Nếu mà hồi tiểu hướng đại, tức là thấy cái ông vua cha này bây giờ đang đi theo cái bọn ma tăng này, đang đi theo cái bọn lưu manh này, tu theo từ bệnh bà, nếu mà bây giờ bỏ được cái tâm địa nhỏ hẹp này đấy á, lo những cái chuyện mà kêu bằng lời, giống như hôm trước mình nói là cái vua Đương Võ Đế phải không, 10 dặm nó cất một cái chùa nhỏ, 100 dặm cất một cái chùa lớn đó, thì công đức chẳng được bao nhiêu. Những ngày Bồ Đề Đạt Ma tán trong câu liền không công đức gì cả. Quý vị thấy ông không hiểu nó, vì ông nhất định trời ơi tiền cái này mình có công mình cất thì mình bự, mà ông đâu có nhớ là cái công tiền của này là ông điếm cướp của người ta, ông bắt dân chúng nó làm thế ông làm gì. Thì quý vị thấy phần này mình nói để cho mình hiểu hiểu cái nghĩa này. Bà mẹ bảo các con rằng cha các con thấy không? Thành ra cái ông này nói nhưng mà không có, chưa nhắc đến cha, thì bây giờ bà mẹ tức là ngài chính đức đó. Bà mẹ bảo các con rằng cha các con tin theo ngoại đạo, ham đắm pháp Bà La Môn, các con hãy đi đến thưa cha rồi sẽ cùng nhau đều đi. Tức là nêu bây giờ các con nhớ, bây giờ thêm cái ông kia nó chắc là ông đi đi, bởi vì hôm nào ông ham cái phương pháp tiểu thừa, tâm địa nhỏ hẹp, không hiểu pháp hoa, bây giờ nên đến để cho ông nghe được cái pháp hoa, hiểu được như vậy. Tịnh tàng tịnh nhãn chắp tay thưa mẹ, chúng con là pháp vương tử mà lại sinh vào nhà tà kiến. Pháp vương tức là Phật, vua pháp tức là Phật, pháp vương tử tức là Phật tử, chẳng có gì khác nữa. Mà quý vị có ai dám xưng mình là pháp vương tử không? Mình nói tôi là Phật tử là đã ngon lành rồi, chứ còn nói tôi là pháp vương tử nữa, quý vị không dám nói. Mà trong khi pháp vương tử nó là Phật tử cái gì đâu mà không dám nói. Hầu hết người ta hiểu pháp vương tử tức là Bồ Tát, nhưng mà sự thật nó là vậy. Tức là hai ngày này cũng hơi buồn, nói là tại sao chúng con là theo đạo Phật, tu hành theo đạo Phật từ lâu như vậy, cả dòng họ như vậy mà lại sanh vơi lại gặp cái ông già này, ông ấy đi theo ngoại đạo không? Mẹ bảo con rằng các con nên tưởng nhớ đến cha các con, mà vì đó hiện thần biến tướng, nếu các con được thấy thì lòng tất nhiên thanh tịnh, hoặc cho chúng ta đi đến chỗ Phật. Tức là nhắc nhở các con, tức hai người kia, tức là ba người thì kheo cũ đó, cái bà Định Đức này tức là bà là thì kheo cũ nữa, thì bà mới nhắc nhở hai người kia là nhớ nhé, là bây giờ các con phải mở rộng cái tâm địa rộng lớn lên của Bồ Tát ra, tức là thấy tưởng nhớ đến cha các con, vì đó hiện thần biến tướng. Thì nếu ví dụ cái phần này mà quý vị đọc kinh không á, mà không hiểu cái ẩn dụ của nó, quý vị thấy trời, cái này cũng là cái bằng úng ba la gì đó phải không? Lúc đó hai con đem lòng thương cha liền bay lên hư không, nghe kỹ cái phần này, cao bằng 7 cây đa la, rồi hiện thần biến tướng, đi đứng nằm ngồi ở trong hư không, trên mình hiện ra nước, dưới mình hiện ra lửa, dưới mình hiện ra nước, trên mình hiện ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy cả hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ hiện lớn, ở trong hư không biến mất, bỗng nhiên lại ở đất, vào nước như vào đất, đi trên nước như đi trên đất, hiện các thần thông biến hóa như thế, khiến cho phụ vương lòng tin hiểu thanh tịnh. Bây giờ nếu mà mình chỉ tụng kinh thường không ấy, giống như mình hôm trước mình nói mình tụng phẩm phổ môn không, rồi mình cứ nói được sanh con trai sanh con gái gì đó phải không, thì phần này bây giờ mình đọc như vậy mình thấy trời ơi, hai cái ông này ông hóa phép dữ ha, ông leo lên ông hóa phép này phép nọ, mình hiểu như vậy thôi, mình ngoại đạo rồi không hiểu cái ẩn dụ của nó là gì. Thì ở đây quý vị thấy hôm trước mình nói phải không, phổ hiện sắc thân tam bội là cái tam bội của tất cả các Bồ Tát, cái này có thể hiện thân này hiện thân kia, làm bất cứ chuyện gì hết để mà hóa độ chúng sinh. Thì ở đây cái phần này á, bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, bay lên hư không, quý vị thấy rõ ràng hư không tức là không phải là mình nói trong không khí như vậy, mà bay ở trong chỗ không có gì hết, hư không mà cao bằng 7 cây đa la, đã hư không thì tại sao mình còn lớn nhỏ được không, quý vị thấy không? Thấy cái này nó là oxymoron, bởi vì nếu bây giờ mình nói hư không thì bây giờ nó mình nói hư không 1 lít, hư không 1 triệu lít thì nó đâu có khác nhau được không, bởi vì đúng là đã hư không thì đâu có 1 lít, đã hư không thì là hư không hết chứ, tại sao mình lại hư không lại có 1 lít, tới đâu là hết hư không rồi, thì cái đó không phải, cái đó là cái không có gì vacuity thôi chứ không phải hư không. Hư không tức là không trống rỗng hết, hoàn toàn không có, hễ mà trống rỗng hoàn toàn không có thì 7 cây đa la hay 10 cây đa la hay 7 a tăng tiền kiếp 3 cây đa la thì nó cũng vậy thôi đó. Tức là cái này của nó là không có chấp trước vào cái ngã thân và cái thân tướng của mình, quý vị thấy cái phần này, bởi vì tất cả các ngài mà tu mà tới Bồ Tát đó, tức là không chấp ngã và không chấp pháp. Thường thường cứ người tu thanh văn thì người ta tu đến chấp ngã, người ta bỏ được thành ngã la hán thôi. Chấp ngã là như vậy, tức là bây giờ ngài hiện thần cái tướng của mình, cái sắc tướng của mình như vậy, bây giờ trùm hết cả hư không như vậy, 7 cây đa la là cao lớn lắm. đi đứng nằm ngồi ở trong hư không, tức là hoàn toàn tự tại. Tức là quý vị thấy nếu đã ở trong hư không như vậy thì quý vị muốn làm gì muốn làm được, tự tại, tức là giống như phổ hiện sắc tâm hồi nãy mình nói như vậy. Rồi trên mình hiện ra nước, dưới mình hiện ra lửa, dưới mình hiện ra lửa, trên mình hiện ra nước, cái này nhiều lần nhiều ở trong nhiều kinh đại thừa quý vị nghe nói đó. Tức là phần trên tiết ra nước, phần trên chảy nước, rồi phần dưới hóa ra lửa, rồi phần trên hóa lửa cháy, phần dưới chảy nước. Nhiều khi quý vị đọc như vậy quý vị thấy trời ơi sao mình kỳ cục vậy. Thật sự quý vị thấy điểm đó mình đọc cái mình phải hiểu liền. Bởi vì nước với lửa là hai cái nó tương khắc với nhau, có gì phải không? Bây giờ quý vị đốt lửa, quý vị lấy nước sôi vào thì nó tắt gì? Mà quý vị đang nước chảy như vậy, bây giờ quý vị lấy lửa, quý vị nhúng được. Tức là hai cái tương khắc nhau, tức là cũng như trắng và đen vậy. Mà bây giờ ở trên ra nước, dưới ra lửa, dưới trên ra lửa, dưới ra nước, hòa hợp với nhau, đều nhau luôn phiên như vậy, không có gì trái chướng hết. Tức là cả hai cái này á, tức là không có thể có xung đột với nhau. Tức là cái chấp pháp á, là không còn nữa. Tức là bây giờ quý vị thấy, bây giờ nói bây giờ mình tu theo cái này cũng được, mà tu theo cái kia cũng được. Nó khó như vậy, khó hiểu. Thành ra hai cái này, cái phần trên này, ví dụ cái thân mình hiện vào hóa lên trên hư không to bằng 7 cây đa la, rồi đi đứng nằm ngồi trong đó, là cái chấp ngã mình bỏ. Cái chấp thân tướng á, tức là chấp ngã mình bỏ. Và cái dưới này là chấp pháp mình bỏ. Không chấp pháp, không chấp tướng, là cái ẩn dụ của nó là như vậy. Thì nhân quyền thật như vậy. Rồi ở trong hư không biến mất, bỗng nhiên lại ở đất, tức là hoàn toàn tự tại. Nó tóm lại rất là gọn gàng đó. Tức là cái này là phổ hiện sắc thân tâm bội thôi. Tức là cái ngài muốn hóa hiện ra cái gì hóa hiện được cái đó. Nhưng mà cái này nói rõ hơn nữa, tức là cái chấp ngã không, chấp pháp không. Vào nước như đi vào đất, đi trên nước như đi trên đất, hiện các thần thông biến hóa như thế, khiến cho vương lòng tin hiểu thanh tịnh. À, tức là sau khi ông vua này, nếu mà bây giờ quý vị thấy như vậy đọc không ấy, thì mình nói trời ơi ông này ông thấy mấy ông kêu hóa phép cái ông sợ quá ông tin. Thì không phải, cái ông vua này ngày xưa ông là tỳ kheo rồi, ông tu rồi, quý vị nhớ không? Rồi hai người con này mới nhắc lại cho ông ấy, ông này ông bây giờ ông tu, ông đi theo mấy ma tăng mấy ngoại đạo này, mà bây giờ đó ông nhớ lại con này, cái ngã là không này, cái pháp là không này, ông nhớ không? Nhớ. À, cái hiểu vua tin hiểu thanh tịnh là như vậy đó. Quý vị thấy cũng giống như bây giờ mình nói cái pháp hoa là cái gì, trời ơi ai mà không biết pháp hoa gì đâu, khó quá không hiểu cái gì hết. Nhưng mà nếu mà ngày xưa quý vị đã từng theo những hội pháp hoa rồi, quý vị đã từng nghe pháp hoa rồi, quý vị đã từng tu rồi, ai biết đâu quý vị có thể là tỳ kheo, có thể là ông hòa thượng nào không biết, quý vị đã nghe cái đó rồi, thì bây giờ quý vị nghe vậy quý tự nhiên quý vị phải tìm tới, không thể nào mà bỏ nổi quý vị, kỳ cục lắm. Hoặc là không thể nào mà cái bằng mình bài xích nó được. Mình thấy nghe một người nào mà nói xấu hay là phỉ báng pháp hoa một cái, và tự dưng mình thấy trong bụng nó làm sao nó xấu xa, nó khó chịu liền. Tại sao như vậy? Thì quý vị thấy rõ rệt như vậy. Nó tức là hai người con này nhắc với ông cha, thì đâu trên với bà mẹ bảo các con rằng, các cha các con tin theo ngoại đạo ham lắm pháp là môn, các con hãy đi đến thưa cha rồi sẽ cùng nhau được đi. Tức là chắc ông già mình đi theo luôn đi. Bởi vì kiếp trước đó, là hồi trước là mình đã tu chung với nhau rồi, ông cũng có từng tu rồi, nhưng mà ông phát cái nguyện ra để ông giúp cho mình tu, thì bây giờ mình giúp ông trở lại nghe cái ông Phật Vân Lôi Âm Vương Tú Vương Hoa Chí Như Lai này, nghe cái giảng cái pháp hoa để mình nhắc lại như vậy. Khi ấy vua cha thấy các con có thần lực như thế, lòng rất vui mừng, được điều chưa từng có, liền chắp tay hướng về các con nói rằng: hay là thầy các con là đệ tử ai? Hai con thưa rằng: Tông Phụ Vương Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Tú Vương Hoa Chí hiện nay ngồi ở pháp tòa nơi cây Bồ Đề Thất Bảo. Thất Bảo tức là 7 cái thứ báu. Đối với hết thầy trong hàng trời người đồng nói kinh pháp hoa là thầy chúng con là đệ tử ngài. Vua cha nói với các con rằng: ta nay cũng muốn đến yết kiến thầy các con, vậy ta nên cùng đi. Bây giờ hai người con từ không trung xuống, đi đến chốn bà mẹ, chắp tay thưa rằng: Phụ vương, các con nay đã tin hiểu, có thể kham chịu phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng con đã vì cha con làm Phật sự, xin mẹ hứa cho chúng con được ở chốn Đức Phật kia xuất gia tu đạo. Khi ấy hai người con muốn tuyên lại ý mình dùng kệ thưa mẹ rằng, ở đây có cái chữ xuất gia tu đạo. Quý vị thấy, thường thường mình hiểu ở ngoài đời nhé, xuất gia tu đạo tức là bây giờ mình phải vô lấy cha mẹ từ giã, vợ con thì bye bye, làm giấy ly dị xong cái cạo đầu rồi vô chùa ở. Tức là mình nói xuất gia đi. Không phải vậy quý vị. Ở đây quý vị thấy phần sau này, thì cho xuất gia xong có đâu bây giờ nói ông nào cạo đầu đâu, ông nào gì đâu. Không à. Xuất gia tức là lìa bỏ cái gia đình, đi theo, đi tìm đạo, thế thôi. Thì gọi là xuất gia. Quý vị nhớ ngày xưa nó không có cái biểu đại đức thượng tọa hòa thượng Sa-di-ni thích Swamana, 7 giới, 10 giới, 20 giới vậy. Không hoàn toàn có cái đó. Thế mình muốn tu đạo ấy, thì gọi là xuất gia. Tức là không có dính mắc tới cái nhà thế gian nữa. Quý vị thấy điểm đó không? Thế giờ mình xong rồi quý vị mới nghe nói rồi. thân xuất gia, tâm xuất gia, thì cái này cái chánh là như vậy. Xuất gia tức là bây giờ mình lìa bỏ mọi sự thế gian, lìa bỏ tất cả những mê hoặc thế gian thì gọi là xuất gia. Chứ phải xuất gia tức là bắt buộc phải là bỏ cái nhà đi thôi, rồi đi vô trong chùa thì cũng là cái chùa vậy. Thì tức là cũng là cái nhà vậy, chùa nó cũng là cái nhà thôi, có cái gì đâu. Thì ngày xưa mới gọi là ở trong rừng, quý vị thấy Đức Phật Thích Ca đó, tới lúc mà ông chết ông đâu có cái nhà nào đâu, ông không làm chủ hộ nữa chứ. Ông làm chủ hộ thì nằm dưới gốc hai gốc cây đó là sông Thọ, quý vị nhớ. Ông nằm chết dưới gốc cây thôi, ông không có nhà nữa, không đứng tên hộ nữa chứ, không có cái chùa nữa chứ. Quý vị thấy rõ rệt như vậy. Không phải là tại vì nói, nhưng mà cái này ý nghĩa là không có dính vào cái mê hoặc thế gian, lìa bỏ hết, nó hết giờ ra đi. Thật ra cái người xuất gia đó tức là như vậy. Tức là hai ông này bây giờ thấy vua cha như vậy rồi, bây giờ nhớ, bây giờ mình nhớ lại cái đạo này, thấy không? Tức là bây giờ thay vì bây giờ con làm thái tử thì bây giờ con phải lấy vợ lấy con, rồi mai mốt làm quyền làm hoàng tử, xong rồi tới làm vua, rồi phải lo chuyện này bởi chuyện kia, trừng phạt thằng này đánh chiếm nước kia, làm một chuyện thế gian ấy. Thì bây giờ thôi con bỏ cái chuyện thế gian đi. Khi ấy, hai người con muốn tuyên lại ý mình dùng kệ thưa mẹ rằng: xin mẹ cho chúng con xuất gia làm sa môn, chư Phật rất khó gặp. Chúng con theo Phật học như hoa U Đàm Bát. U Đàm Bát là hoa, tức là cái hoa linh thoại, trước mình nói rồi, khó gặp lắm. Gặp Phật lại khó hơn, thoát các nạn cũng khó, xin cho con xuất gia. Mẹ bảo các con rằng cho các con xuất gia, sở dĩ vì sao? Vì Phật rất khó được gặp. Tức là đi tu thôi, quý vị hiểu cái nghĩa không? Tức là xuất gia, tức là bỏ những sự thế gian để mà đi tu. Thành ra ví dụ như là quý vị nếu mà Bồ Tát, chẳng hạn quý vị thọ cái giới Bồ Tát, tức là quý vị xuất gia đó, mà quý vị không hiểu thôi. Tại quý vị giữ giới hoàn toàn thì quý vị là người xuất gia. Quý vị hiểu, tức là mình gọi là tại gia của tất giới, là để cái thế gian nó muốn như vậy. Tại gia tức là mình còn ở trong cái nhà của mình, cái nhà nó còn đứng tên mình, phải không? Giờ mình bỏ cái đó mình vô chùa thì chùa cũng đứng tên mình cái gì đâu. Bây giờ nó nói tôi là đại đức gì, tình thượng tọa gì thì tôi cũng đứng tên cái chùa đó. Chứ phải chi mà bây giờ cái chùa không phải đứng tên tôi nhé, thì tôi mới nói tôi xuất gia hoàn toàn đi. Không phải, thì cho quý vị để ý điều này. Nó không có quan trọng cái này. Xuất gia tức là ý nghĩa ở trong kinh nhé, tức là lìa những sự mê hoặc thế gian thôi. Thành ra mình sau cũng quý vị mình nghe ta nói phân biệt mà thân xuất gia, tâm xuất gia được không? Lúc đó hai con thưa cha mẹ rằng: cha mẹ thật là quý hóa, bây giờ xin cha mẹ đưa đi đến chốn Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí để thân cận cúng dường. Vì sao? Vì Đức Phật ra đời rất khó được gặp, ví như hoa U Đàm Bát La là như rùa một mắt chui vào bọng cây nổi. Hoa U Đàm Bát La là trên mình nói rồi, tức là cái hoa linh thoại, nghe nói 30 năm mới nở lần thì nó phải không? Còn rùa một mắt chui vào bọng cây nổi, tức là thí dụ trong kinh Hoa Nghiêm, mình nhớ phải không? Quý vị nhớ cái kinh cây này nhiều lần nói rồi, tức là ví dụ như ở trong cái biển lớn như vậy, có một cái bọng cây nó trôi từ bờ biển này qua bờ biển kia, cứ một năm 100 năm ấy thì nó trôi qua một lần, 100 năm qua nó trôi qua một lần, rồi dưới đáy biển nó có một con rùa mà mù mắt, rồi cứ 100 năm ấy nó mới nổi lên một lần, rồi 100 năm nó lại chìm xuống. Mà nếu mà con rùa đó mà nó nổi lên cái nó lọt đúng ngay cái bọng cây đó thì là cái chuyện hiếm hoi lắm. Nó cũng mình nói cái mừng còi với mình ghe đó, tức là mình lấy cái chai Coca, chai Pepsi mình để ngoài đồng đó, đợi con cò nó bay ngang nó rớt phần nó xuống dưới nó cũng khó, mình sao trúng được vô cái miệng đó. Thành ra cái này khó là cái chuyện hiếm có. Mà chúng con sinh ra để được gặp Phật là nhờ phúc đức sâu dày kiếp trước, vì thế xin cha mẹ cho chúng con được xuất gia. Vì thấy xuất gia này tức là như vậy, là từ bỏ tất cả những chuyện thế gian đi. Vì thấy bởi vì hai ông này là hoàng là thái tử mà, hoàng tử chứ. Vì chư Phật rất khó gặp, lúc được gặp Phật cũng là khó. Khi ấy có 84.000 người ở nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm, thầy đều tham lĩnh phụ trì kinh pháp ba này. Vì thấy cái ẩn dụ hay nhé. Thì vua bây giờ mình nói vua tại sao hay quá, không đến đúng 84.000 người. 84.000 người quý vị hiểu liền rồi phải không? 84.000 pháp môn, tức là những cái pháp mà Đức Phật dạy hồi nào đến giờ. Pháp môn này, pháp môn kia, pháp môn nọ, thôi bây giờ mình cũng nói được chạm ra. Nhưng mà tất cả những pháp môn đó Đức Phật ra thì bây giờ hiểu này, thầy đều tham linh thủ trì cái pháp hoa này, tức là bây giờ ngộ được cái Phật tính, tức là cái tôn giáo của nó như vậy. Tức là tất cả mọi người đều hồi tiểu hướng đại, tức là bỏ cái tâm địa tiểu thừa ra mà trở nên người lại thừa. Bồ Tát Định Nhãn đã thông đạt pháp hoa tam muội từ lâu, Bồ Tát Định Tạng từ vô lượng trăm nghìn muôn kiếp đã thông suốt môn ly chữa xuống tam muội. Tức là hai ông Bồ Tát này là Bồ Tát lớn, đạt được thêm cái tam muội này. Cái tam muội mà gọi là pháp hoa tam muội, tức là hôm trước mình học rồi, quý vị biết rồi, pháp hoa tam muội tức là quyền thật không hai. Quyền tức là cái giả, cái ông thật là cái chính. Thì là cái thật cái giả nó không có hai nhau. Tức là cái mà dùng phương tiện với là cái mà thật để mà độ được trong ta nó không khác nhau. thầy nhà Quyền thật không ai là vậy. Thầy nhà quý vị mới thấy hồi nãy tại sao mấy ông mới lên hóa phép thì hiện thần biến tướng đứng lên trên ra lửa nước dưới ra nước thì tùng lum hết, rồi hóa lên đầy hư không rồi đi đứng nằm ngồi đủ thứ hết. Nếu mình nhìn vậy thì mình nói trời, cái này chắc cũng như là Chris Angel phải không, lên nó múa nó làm cái trò, nó làm trò ảo thuật gì rằng mà hóa độ trong này, nhưng mà thật không phải như vậy. Vì thấy đó như vậy, tức là cái giả với cái thật là nó không khác nhau. Rồi Bồ Tát Địa Tạng, tức là kinh này dược thượng, từ vô lượng trong nghìn vũ kiếp đã thông suốt một ly chữa, tức là mỗi ly là lìa, trừ là các ác thú, tức là bốn cái đường ác ấy, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Atula tức là ác thần, thì nhân nó là thiên, nó là trời, nhưng mà trời ác thì nhân nó cũng là thuộc đường ác. Bốn cái đường ác đó mình không nên đụng tới, bởi vì nhiều quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình lên làm trời là được tốt này, nhưng mà gặp cái thứ ác thiên nó thì cũng lưu manh, bởi mưu tính kế dữ lắm. Thì cái thứ Atula là cũng nên, bởi vì Atula mà đàn ông thì ác, đàn bà thì nham hiểm. Thì còn địa ngục mà bị súc sanh thì thôi khỏi nói rồi, cái đó quý vị khó tu hành được. Thì ra đã lìa được tất cả cái bốn cái đường ác vậy, vì muốn cho hết thảy chúng sinh lìa mọi ác thú tam muội, phu nhân của vua tức là ngài Tịnh Đức đó, được chư Phật tập tam muội ha, tức là cái Bồ Tát này á, tức là cái ngày cái chức hành tỳ kheo này cũng có một cái tam muội nữa. À, tức là mỗi ngày đều đã đắc những cái tam muội này, thì cái bà này ấy, được cái chư Phật tập tam muội, chư tức là các Phật, là các Phật thì quý vị biết rồi, người giác ngộ, tập tức là gom góp lại, tức là tất cả những cái ở trong Phật thuyết pháp ở trong định ấy, mà ngài cũng hiểu được như thường, tức là thông cảm với nhau liền, quý vị thấy, tức là chư Phật tập tam muội, tức là tất cả các Phật, Phật nghĩ thế nào mình hiểu cái đó liền, các ngài khởi tâm cái gì hay trong ý các ngài như thế nào thì mình hiểu được liền. Mà muốn như vậy phải tu tập dữ lắm, phải không? Giống như tôi lấy ví dụ, bây giờ một người mà người ta đi, người ta làm công chuyện gì á, lâu ngày lâu kiếp với nhau á, lâu ngày rồi á, thì quý vị làm, cái người này làm cái này, người này làm cái kia, làm chung với nhau một team á, tức là ở trong một nhóm với nhau á, thì người này sắp làm cái này thì người kia phải biết cái ý đó rồi gì, phải không? Quý vị thấy thì em mới gọi là team được, tức là một nhóm với nhau làm giống như nhau vậy thì mới ăn chơi được với nhau. Thì cái này vậy, nếu mà Đức Phật á, mà có cái khởi cái ý gì mà mình hiểu được, tức là mình cũng muốn thành Phật luôn. Thì ra cái bà này á, tức là phu nhân của vua, tức là ngài Tịnh Đức á, tức là cũng được cái tâm buổi đó, hay biết được tạng pháp bí mật của Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo léo hóa độ cho vua cha như thế, khiến cho đem lòng hiểu biết ưa mến Phật pháp, tức là khiến cho khi ông vua này á, ông ấy hồi tiểu hướng đại và ông ấy bỏ cái theo những tà ma ngoại đạo để mà ông về lại với Phật pháp. Thì quý vị nhớ ba cái người này á, Tịnh Nhãn, Tịnh Tạng với lại Tịnh Đức á, kiếp trước là làm tỳ kheo, thì nhờ cái ông tỳ kheo kia ông ấy hoàn tục ra, ông nuôi, ông cung dưỡng cho mấy ông này, cúng dường cho mấy, giúp cho mấy ba người này tu, thì ba người này tu khá lên, trong khi cái ông kia thì ông bị ông ra ngoài đời, thì ông phải làm những cái chuyện thế gian, và làm những chuyện thế gian rồi thì về sau ông sinh ra cái khởi cái tâm ham muốn. Quý vị nhớ ông thấy ông vua rồi, ông nghĩ trời ơi, ông vua sướng quá, người ta có giàu tiền nhiều sướng quá chứ, bây giờ mình ít tiền khổ quá, rồi muốn cúng dường mấy người không có tiền cũng cúng được, thôi bây giờ làm vua đi, cái mình cúng. Cái tới lúc mà ông làm vua thì ông quên tiền mất tiêu, mà thật ra cũng phải quên tiền nữa, nhưng mà ông bị dùng nó lợi dụng, trời ơi, mấy đại sư ngoại đạo này, nó nhà vua liền, mấy người mà tu già đó, nhà vua nó đéo ông này liền, trời ơi, cha này nó có tiền nhưng mà nó ngu quá, giờ đéo 5.000-10.000 rồi đéo chặt đẹp hết. Thành ra quý vị thấy ba người này mới thấy ông này tội nghiệp, là vì ông trước tu với mình mà bây giờ bị những cái đám này vô, thành ra mấy ông này mới xuống, ba người này mới xuống để mà giúp đỡ hóa độ cho ông vua này, khiến cho đem lòng hiểu biết người biến Phật pháp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng các quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân cùng các thầy nữ quyến thuộc ở nơi hậu cung, hai người con vua cùng với 42.000 người nhất tề cùng nhau, 42.000 người tức là phân nửa của cái số kia, bởi vì thường thường ngày xưa người ta nghĩ là cứ vua là phải nhiều, thái tử thì phải ít hơn, phải không? Giống như bây giờ quý vị thấy giám đốc thì phải có cái người bự, hay là lương 100.000, người phó giám đốc thì lương 80.000, hội viên không lương, phải không? Ví dụ vậy, hồi nào người ta cứ nghĩ như vậy. Thì ra ở trong lãnh quẩy vua Triệu Ngâm Diệu Trang Nghiêm, chứ cái này nó không có cái ẩn dụ gì hết. Hai người con vua cùng với 42.000 người nhất tề cùng nhau đi đến chỗ Phật, đến nơi đầu mặt lễ dưới chân Phật, nhiều Phật ba vòng rồi đứng lui về một bên, tức là xuống tới đây chẳng mà xin nghe cái kinh Pháp Hòa. Bây giờ Đức Phật vì vua nói pháp chỉ dạy cho những điều lợi ích yên vui, vua nghe xong rất vui mừng sung sướng. À, tức là cái ông vua này, tức là ngày kiếp trước này là vị tỳ kheo, ngày có đi tu rồi nhưng mà tu được chút xíu là ngày dọt ra ngoài, thì cho ngày tu chưa dứt, bây giờ ông Phật cũng vô dạy tiếp, dạy tiếp thì ngày a nhớ ra được hết rồi. Khi ấy vua Diệu Trang Nghiêm cùng với phu nhân mở chuỗi ngọc chân châu đang đeo nơi cổ giá trị 100.000, dâng lên Đức Phật. Cái này hơi sai, bởi vì ở trong cái bản chữ Nho đó là dĩ tán Phật thượng, tức là cầm tung lên trên Phật như vậy, chứ phải là dâng lên Đức Phật. Dâng lên Đức Phật mình nghĩ là cầm đưa lên thì phải không? Phải, họ cầm tung lên. Lý do tại sao mà cầm tung lên như vậy? Ở trong hư không chuỗi ngọc hóa thành đại bảo bốn trụ, vì thế nếu mà cầm dâng lên thì nó đâu có hóa thành như vậy. Cầm cái ngày này cầm cái chuỗi ngọc như vậy, chuỗi ngọc rất là nhiều hạt ngọc lên, cầm rải nó lên thì tung nó lên thì những hạt ngọc đứt rời ra, quăng lên thì những hạt ngọc đó tụ vào với nhau thành một cái đài bốn trụ, bốn cái cột, bốn giữa, ở giữa là một cái nền lớn gọi là cái tòa. Trong đài bảo đó có giường bảo lớn, giường bảo lớn tức là cái sàn. Thường ngày xưa người ta nói sàn tòa phải không? Tức là cái chỗ để người ta ngồi, chứ không phải bây giờ tại vì những cái giường thì mình nói đến từ bếp tức là đem trên nó nằm thôi gì, không phải. Chứ không phải người kêu người ta đứng dòm ông nằm trong cổng nó kỳ cục phải không? Nó không có oai nghi gì hết. Thì cái này á, sàn tòa tức là cái chỗ mà để các ông ngồi vô trên đó thôi, ngồi trên đó. Trăm nghìn muôn thứ áo cõi trời tức là thiên y, trên giường có phần ngồi kết giả phù, tức là trên nó tức những cái thiên y, tức là những cái áo trời mà cái thường là cái hoa trời. Quý vị nhớ hồi trước phải không? Chư thiên tới thì đại hoa cúng dường thành những cái thiên y, cái thiên y là dài trên tòa đó để mà phù cho Đức Phật ngồi. Trên giường của Phật ngồi kết giả phu, phóng ra ánh sáng rất lớn tức là nhập định, phóng ra ánh sáng rất lớn tức là cái trí tuệ rất lớn. Khi ấy vua Diệu Trang Nghiêm Vương liền tự nghĩ rằng thân Phật đoan nghiêm đẹp đẽ là thường, thành tựu vi diệu bậc nhất Phật là hiếm có. Thế là dễ hiểu. Khi ấy Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí bảo tứ chúng rằng: các ông có thấy vua Diệu Trang Nghiêm đang đứng chắp tay ở trước ta chăng? Vị vua này ở trong giáo pháp của ta siêng năng tu tập pháp trợ Phật đạo, sau đây sẽ được thành Phật, hiệu là Sa La Thủ Vương, tên nước gọi là Đại Quang, kiếp là Đại Bảo Vương. Đức Phật Sa La Thủ Vương có vô lượng hàng Bồ Tát và vô lượng thanh văn, nước đó bằng phẳng tức là không có chướng ngại. Công đức như thế tức là ngài Đức Phật thụ ký cho cái ông vua này sẽ thành ngài Sa La Thủ Vương Phật. Tức là quý vị đọc tụng sám hối hồng danh nó có cái vị này phải không? Nhà vua khi ấy đem được quốc chính giao phó cho em, tức là ông vua này bây giờ ông cũng xuất gia luôn, rồi cùng phu nhân hai con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu đạo. Vua xuất gia rồi trong 84.000 năm thường trăm siêng tinh tiến tu hành kinh giải pháp liên hoa, tức là phổ biến cái Phật tính ra, tức là luôn hoàn toàn thanh tịnh, tạo nên vô lượng công đức đó. Thành ra mới vậy, 84.000 năm qua thời gian ấy về sau chứng được nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội, tức là hoàn toàn thanh tịnh vô lượng công đức đó. Tức là nhất thiết tịnh công đức, nhất thiết là tất cả tịnh ở trong sạch. Liền bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la mà bạch Phật rằng, tức là ngày này, tức là lúc mà chứng được cái này thì cũng giống như hai người con hồi nãy, quý vị nhớ hai con tình nhãn tình tạng cũng bay lên trên hư không cao bằng 7 cây đa la. Bạch Đức Thế Tôn, hai con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông biến hóa chuyển tâm tà kiến của con, khiến con an trụ ở trong Phật pháp. Được thấy Đức Thế Tôn, hai con đó là thiện tri thức của con, vì muốn cho con phát khởi căn lành đời trước nên làm lợi ích mới lại sinh vào nhà con. Rõ rệt ha, quý vị thấy. Bây giờ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: đúng thấy, đúng thế, đúng thực như lời ông nói. Nếu người thiện nam thiện nữ nào bị trồng căn lành lành thì đời đời được gặp bậc thiện trí thức, mà bậc thiện trí thức ấy hay làm Phật sự, chỉ bảo cho những điều lợi ích yên vui, khiến cho bảo đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Thì cái này quý vị thọ Bồ Tát giới đó, quý vị tụng trong này bao giờ cũng có cái đó phải không? Tức là trong muôn đời muôn kiếp nó hằng luôn luôn được gặp các thiện trí thức chỉ dạy cho mình. Quý vị thấy rõ ha. Thì cho quý vị thấy ở trong này á, các ngài này á, là vì chúng sinh và vì lợi người nữa. Tức là nếu mà mình tu hành á, mà mình giúp cho chúng sinh á, làm việc mà vì chúng sinh á, thì tức là thiện tri thức. Ở trong này mình thấy nói thiện tri thức của con phải không? Còn ác tri thức là cái đứa mà nó làm vì nó thôi, vì lợi cho nó thì gọi là thiện ác tri thức. Thì cũng có đứa nó dạy vậy. Đừng tưởng quý vị trong đạo cũng vậy không? Tức là quý vị thấy nếu mà quý vị tới quý vị tu thì người ta nói cái này dạy như vậy, biết như vậy, tu như vậy, làm như vậy, và thấy mà mình có lợi cho mình không á, tức là người đó nói mà mình được lợi á, thì cái đó là thiện tri thức của mình. Còn cái người đó nói á, mà rằng mà đi cúng dường cho người ta hoặc là làm lợi cho họ thôi á, thì cái đó là ác tri thức. Ngày đại vương, ông thấy hai người con đó chăng? Hai người con đó đã từng thân cận cung kính cúng dường 65.000 muôn, ông Tuệ Hải cũng là người Bắc thì mới 65 là vậy, 100.000 muôn ước Na Do Tha hằng ngày xa Đức Phật, ở chốn Đức Phật thụ trì kinh pháp hoa, thương nhớ chúng sinh tà kiến, khiến cho trụ vào chính kiến. Quý vị thấy rõ rệt cái tâm địa Bồ Tát rồi, tức là hai cái người này không phải là chỉ có mới đi tu kiếp trước làm tỳ kheo cái gì đâu, mà Bồ Tát là họ cứ tới lui hoài. Thì cho quý vị thấy mình nên niệm dục vương Bồ Tát rồi dục thượng Bồ Tát là như vậy. Dược thường Vương Bồ Tát thì Dược Bồ Tát cũng ở trong cái sám hối của Thanh Bình Tùng hai ông đó. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, công đức trí tuệ của Như Lai thật là hiếm có, cho nên nhục kế trên đỉnh đầu Ngài hào quang chiếu sáng rực rỡ. Tức là khi tướng mà trên đỉnh đầu Ngài chiếu cái ánh sáng rồi, chiếu cái ánh sáng tức là phát ra cái trí tuệ. Mắt Ngài dài rộng đẹp đẽ xanh biếc, tức là thanh mục tức là mắt trong. Mắt trong tức là không có một cái gì dơ bẩn hết, không có một cái gì dơ bẩn, tức là hoàn toàn thanh tịnh trong sạch, không có một cái tà kiến nào. Tướng hào quang trắng giữa khoảng lông mày như ngọc kha, ngọc kha tức là ngọc kha tuyết. Bản chữ nho của nó là kha nguyệt nguyệt tức là cái mặt trăng, kha nguyệt tức là cái minh châu tròn sáng như trăng, nó giống như là cái trân châu thôi chứ chả có gì hết. Trân châu tức là thứ ngọc, ngọc trắng sáng. Ngày xưa đó người ta tin tưởng lắm quý vị, bởi vì những cái thứ mà cọt hay là những thứ mà cái bằng bây giờ fluorescent, tức là thứ mà quý vị thấy bây giờ nó có lên tinh chiếu lên ban đêm thấy nó sáng lên người. Ngày xưa người ta không hiểu cái đó, người ta nghĩ cái đó nó thần lắm, nó là cái gì thần bí, người ta quý nó dữ lắm. Bây giờ thì mình thấy nó rẻ rề phải không? Ba thứ plastic kia nó cũng nhuộm ba thứ nó vô, nó nhét ba thứ nó vô. Cái ban đêm quý vị thấy nó sáng, nó chiếu lên tinh. Cái bằng fluorescent thì ngày xưa của nó chỉ có phosphorescent, cái nó không có fluorescent. Tức là nó dùng chất phosphor, tức là chất lên tinh nó sáng. Lên tinh thì nó độc, bây giờ nó nguy hiểm, nó cháy được, cháy dữ lắm. Thì ra bây giờ ít người ta xài, nhất là bán ở trong gia đình hay là trong nhà hay gì quý vị nhé. Thì ta dùng cái fluorescent nhiều hơn là phosphorescent. Nó tức là những thứ mà nó sáng như vậy. Chứ không phải ở đây thì các quý vị hỏi cái ngọc mà cái bằng ngọc kha nguyệt là cái gì này vậy? Răng trắng khít bằng thường có ánh sáng, làn môi đỏ đẹp như quả thần bà, làn môi đỏ đẹp như quả thần bà. Quả thần bà nhiều khi mình không biết là quả gì phải không? Thần bà đó thật ra nó là cái cây ở vùng nhiệt đới có thôi, tức là vùng bên Ấn Độ, bên Tàu, ngoài Bắc Việt cũng có. Thì nó có nhiều cái loại, nó là loại sakuria, sakuria, sakuria mà cái thần bà đó thì nó gọi là sakuria nobilis. Thì cái trái nó đỏ mà cái quả nó nứt ra một cái thì ở trong nó cái hột, hai cái hột đựng lắm, nó cũng đỏ luôn mà đỏ đậm hơn nữa. Thường thường nó có một hoặc hai cái tùy theo cái giống sakuria. Nhiều cái sakuria nó có một hột, nhiều cái sakuria nó có 7 hột, 8 hột. Cái sakuria nobilis này thì nó chỉ cần nó có hai hột, nó đỏ ra quý vị thấy cái vỏ của nó thì đã đỏ rồi, nhưng mà đỏ như đỏ thường và đỏ đậm thôi, nhưng mà cái hột của nó ở phía trong thì quý vị thấy nó đỏ đậm hơn. Cái này đó thì người ở trong mấy nhà thờ Phật học thì người ta gọi cái thứ này là thứ cái bằng cái hạt rẻ nhiệt đới, tức là loại chestnut, tropical chestnut. Cái hột này nó ăn được, vì ăn cũng ngon lắm, nó ăn như hạt rẻ mà, thì gọi là hạt rẻ. Nhưng mà cái gì tông đó thì người ta đặt cái tên nó hay lắm, kêu bằng phụng nhãn. Phụng nhãn tức là mắt của con phụng. Quý vị biết mình có cái long nhãn rồi phải không? Long nhãn tức là cái quả nhãn đó mà, cái nhãn phải không? Cái nhãn thì quý vị ăn á, thì nó có một cái thịt màu trắng thì nó mỏng thôi, ăn xong trong thì cái hột nó màu đen, thì nó nhìn giống như là mắt của con rồng, nhưng cái mình là long nhãn, chữ tàu của nó là long nhãn. Còn cái này nó gọi là phụng nhãn, tức là mắt của con phụng, thì người tàu người ta mới có chữ phụng nhãn thôi, chứ thật ra bên Ấn Độ nó cũng có cái chữ đó. Thành từ của họ là tần bà, bim bà, bim bà là quả tần bà như vậy. Thì nó mới nói chữ môi đỏ đẹp như quả tần bà là vậy, đẹp, màu đỏ nó rất là đẹp. Khi ấy vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi công đức của Phật có vô lượng trăm nghìn muôn đức như thế, rồi ở trước Đức Như Lai một lòng chắp tay lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Phật là những việc chưa từng có, những pháp của Đức Như Lai đầy đủ trọn vẹn, công đức nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Ngài giáo giới cho sự tu hành, ngài giáo giới tức là dạy, dạy bảo cho sự tu hành an ổn tốt lành. Con từ nay không còn làm theo ở nơi tâm hành của mình, tức là không có làm theo cái ý ngu si của mình. Cái tâm của mình là nó tạo tác tất cả. Quý vị nhớ cái kinh Pháp Cú 10 câu đầu tiên trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả đó. Thì cái tâm hành của mình tức là tại vì mình đi đâu là cái tâm nó dắt mình đi theo chỗ đó thôi, chứ không phải mình muốn làm gì là tại cái tâm mình nó dắt theo. Thì ra vào đây ngài mới nói như vậy, không còn làm theo ở nơi tâm hành của mình, tức là cái ý của ngài ấy giữ cái tâm, chứ không phải cái tâm nó dắt theo cái ý đi. Quý vị thấy, tức là ngài tu là như vậy, không sinh ra những tâm tà kiến kiêu mạn giận dữ xấu ác, tức là những cái ác kiến. Khi nói xong những lời đó liền lễ Phật xin lui. Đức Phật bảo đại chúng: Ý các ông thế nào? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải ai xa lạ, chính nay là Bồ Tát Hoa Đức. À, quý vị nhớ hôm trước mình nói Bồ Tát Hoa Đức đó phải không? Đứng lên hỏi đó thì là cái ông Diệu Trang Nghiêm này. Còn tịch đức phu nhân này chính là Bồ Tát Quang Chiếu Trang Nghiêm tướng đang ở trước Phật. Hai người con vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và họ hàng cho nên sinh vào nhà vua, nay chính là Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng. Hai vị Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng đã thành tựu các công đức lớn như thế, đã từng ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ước Đức Phật trồng các công đức, thành tựu các công đức lần không thể nghĩ bàn. Nếu có người nào biết được danh tự của hai vị Bồ Tát ấy thì hết thành thế gian, cõi trời, cõi người cũng nên lễ bái người ấy. Khi Phật nói phẩm bàn sự của vua Diệu Trang Nghiêm rồi, ở trong pháp hội có 84,000 người xa địa trần cấu chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh tức là thấy cái pháp thế gian vô thường, khổ không, vô ngã, và thấy cái pháp xuất thế gian là thường là ngã tịnh, được như vậy. Tức là bây giờ mình hết cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương thì quý vị thấy cái này chỉ là nói cái tiền thân của ngài Diệu Trang Nghiêm, tức là bốn vị Bồ Tát đó. Thì tuần tới mình sẽ học cái phần cuối cùng là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát. Chắc phải hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn.